Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 22 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trang 14. Trang 14. Đếm ngược hàng thứ tư. Lần trước đã giảng đến Bồ Tát tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Hàm nghĩa của câu này cũng là rất sâu, rất rộng. Tâm của Bồ Tát niệm niệm đều là giúp đỡ chúng sanh, đem Phật Pháp thù thắng nhất, lợi ích chân thật nhất giới thiệu cho chúng sanh. Bồ Tát khác với hàng tiểu thừa. Hàng tiểu thừa là có người đến thỉnh giáo với họ thì họ mới độ người. Còn Bồ Tát thì khác. Trong tâm niệm niệm nghĩ hết phương pháp để giúp đỡ chúng sanh. Bồ Tát là chủ động đi hoằng pháp độ sanh. Thành thật mà nói, phương pháp độ sanh cũng rất nhiều. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, chúng ta cũng có thể thực hiện được. Chỉ cần quý vị nghĩ đến, mà phương pháp, phương thức đơn giản nhất ở Đài Loan chúng ta, danh hiệu của Phật Bồ Tát chúng tôi cho in rất nhiều, có thể đi dán khắp mọi nơi ở Đài Loan. Trước kia chúng tôi đã từng làm như vậy, cho người đi khắp toàn tỉnh, có người đi đến Bàn Hồ và Lan Tự, chúng tôi cũng cho người dán danh hiệu của Phật Bồ Tát trên cột đèn, trên vách tường. Thế nhưng ở ngoại quốc thì không được, ở ngoại quốc thì không cho dán danh hiệu của Phật Bồ Tát bên ngoài đường phố. Ở ngoại quốc mọi người đều có xe hơi, xe hơi của mình cảnh sát sẽ không làm khó. Chúng ta có thể dán danh hiệu của Phật, của A Di Đà Phật ở trước đầu xe và ở sau xe. Quý vị lái xe đi đến đâu người ta nhìn thấy niệm một câu A Di Đà Phật này thì chủng tử Kim Cang đã reo vào trong A Lại Giới Thức, A Lại Giới Thức của họ. Ở nước Mỹ có đăng quảng cáo rất nhiều. Lúc quý vị đăng quảng cáo cửa hàng của quý vị có thể cộng thêm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Cộng thêm câu danh hiệu này cũng không cần đóng thêm lệ phí quảng cáo. Quý vị một mặt đăng quảng cáo, một mặt thì tuyên truyền Phật Pháp, cho nên rất là thuận tiện. Nếu quý vị có cửa tiệm, trong cửa tiệm của quý vị có thể treo tôn tượng của A Di Đà Phật. Khi khách hàng đến đều có thể nhìn thấy hình tượng Phật, cũng thì chủng tử A Di Đà Phật đã reo vào trong A Lại Giới Thức của họ. Như trong địa phương này, sau khi quý vị hiểu rõ thì quý vị có thể, thì quý vị phải nên thực hiện như thế nào? Chỉ cần không cản trở trật tự công cộng, quý vị cũng có thể nỗ lực mà thực hiện. Tuyên truyền Phật Pháp có hiệu quả nhất đương nhiên là truyền hình quảng cáo hoặc là đài phát thanh quảng cáo. Chúng ta có thể mua một tiết mục, đem băng giảng thuyết pháp giao cho đài phát thanh, thỉnh họ phát ra. Cái hiệu quả này cũng rất là lớn. Cho nên có rất nhiều thiện xảo phương tiện. Người chân thật an trụ độ thoát chúng sanh thì họ sẽ nghĩ đến. ừ nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vị trừ thứ loại tác bất thỉnh trì hữu. Đây là nói rõ thái độ trụ thế của Bồ Tát. Bồ Tát đến thế gian này, đương nhiên họ cũng vì mình. Thế nhưng điều quan trọng nhất là họ vì chúng sanh. Cho nên Bồ Tát, cho nên Bồ Đề Tâm của Bồ Tát mới được viên mãn, thì mới thực hiện được tâm đại từ bi của mình. Cho nên Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, trong câu này nhất thiết vạn vật, tức là thấy điều bao quát cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Bồ Tát có thể làm được tùy ý tự tại. Vì sao Bồ Tát có thể làm được tùy ý tự tại? Vì Bồ Tát ở trong vạn pháp, không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước thì tự tại rồi. Hay nói cách khác, không có phân biệt chấp trước thì cá nhân mình không có được mất lợi hại thì tự tại rồi. Phàm phu không được tự tại là vì khởi tâm động niệm, cái ý niệm đầu tiên là nghĩ đến được mất lợi hại của cá nhân mình thì không được tự tại rồi. Còn Bồ Tát thì không có nghĩ đến cá nhân mình, họ thường nghĩ đến chúng sanh. Cho nên tuyên truyền Phật pháp rất có hiệu quả, Bồ Tát cũng tự tại. Tuyên truyền Phật pháp gặp phải nhiều trở ngại, Bồ Tát cũng tự tại. Tại vì sao? Vì đối với cá nhân mình không có được mất lợi hại, mà là do cơ duyên của chúng sanh thành thục hay không thành thục. Thành thục thì tất cả rất thuận lợi, không thành thục thì gặp phải nhiều trở ngại. Đối với bản thân của Bồ Tát không có trở ngại chút nào, cho nên họ được tự tại. Vi chư thứ loại, thứ loại là nói lục đạo phàm phu, làm người bạn không thỉnh của lục đạo phàm phu. Người bạn này tức là trong Phật giáo thường nói thiện hữu. Thiện hữu chính là thiện tri thức, tức là nay chúng ta gọi là bậc thầy. Bồ Tát đến giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh không đi tìm Bồ Tát, nhưng Bồ Tát tự động đến giáo hóa họ. Đây là hạnh Bồ Tát. Còn Phật thì khác, bởi vì Phật là tiêu biểu cho sư đạo, phải có sự tôn nghiêm. Quý vị phải lễ thỉnh Phật. Quý vị không thỉnh Ngài mà Ngài đến, không có chuyện này. Nhất định phải cung kính lễ thỉnh Phật. Còn Bồ Tát là huynh trưởng hay là bạn học của quý vị, bạn học cũng không sao. Có thể có thỉnh hay không thỉnh cũng không sao. Bồ Tát có thể tự mình đến. Còn Thầy thì nhất định phải lễ thỉnh. Thầy thì Thầy mới đến. Cho nên Phật là tiêu biểu thân phận của một vị Thầy, Bồ Tát là tiêu biểu thân phận của huynh trưởng hay là bạn học. Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường sự bất tuyệt. Thọ là tiếp nhận, trì là duy trì. Có thể tiếp nhận, có thể duy trì, thì người này đối với Phật pháp nhất định có trình độ nhận thức rất cao. Nếu không có trình độ nhận thức rất cao thì họ sẽ có hoài nghi. Họ tiếp nhận có giới hạn, không phải hoàn toàn tiếp nhận hết, cũng không thể hết lòng duy trì được ngày đêm sáu thời không gián đoạn. Cho nên thọ trì phải có lòng tin rất cao. Như Lai thậm thâm pháp tạng, theo trong kinh này mà nói, tức là chỉ Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ hồng danh này. Vì sao nói sáu chữ hồng danh này là thậm thâm pháp tạng? Trong thời đại Tùy Đường, lúc đó có một số cao tăng đại đức Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, họ thường hay tham khảo tất cả kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm, xem bộ kinh nào quan trọng nhất, xem bộ kinh nào thật sự Phật có thể giáo hóa chúng sanh, cũng tức là một pháp môn chủ yếu nhất. Cách tham khảo này của họ rất có ý nghĩa. Tham khảo đến sau cùng, họ kết luận là kinh Hoa Nghiêm mọi người đều công nhận. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển quan trọng nhất mà trong suốt đời Như Lai đã nói. Bất luận là lý luận, sự tướng, nhân quả, phương pháp, cảnh giới tu học đều nói được rất là đầy đủ. Trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ, thầy suốt đời nghiên cứu Phật pháp, thầy cũng nghĩ rằng kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học hay nhất trên thế giới. Thầy chuyên dạy triết học, thầy nghĩ rằng kinh Hoa Nghiêm là bộ sách triết học hay nhất trên thế giới. Cho nên lúc cuối đời, thầy ở trường đại học Phụ Nhân khai giảng môn triết học Hoa Nghiêm cho ban tiến sĩ, tức là giảng kinh Hoa Nghiêm, giới thiệu kinh Hoa Nghiêm. Nếu kinh Hoa Nghiêm mà so với kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ bậc nhất. Kinh Hoa Nghiêm thấp hơn. Tại vì sao? Vì kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc thì kinh Hoa Nghiêm mới được viên mãn. Nếu không có bộ kinh Vô Lượng Thọ này thì kinh Hoa Nghiêm vẫn còn khiếm khuyết, không được viên mãn. Cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ này là viên mãn của kinh Hoa Nghiêm, là quy túc của kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy mọi người mới phát hiện ra giá trị thật sự của bộ kinh này. Cho nên mọi người đều nghĩ rằng kinh Vô Lượng Thọ là đại thừa trong đại thừa, là nhất thừa trong nhất thừa, mới tìm ra kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta lại tiếp tục tìm xem trong kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta là tu học bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bản hội tập này là hội tập năm loại bản nguyên dịch mà thành. Chúng ta đọc một bộ kinh này thì cũng như đọc hết năm loại bản nguyên dịch. Điều này rất là hiếm có. Bản hội tập của ngài chia ra 48 bài, tức 48 phẩm. Trong 48 phẩm, phẩm nào quan trọng nhất là phẩm thứ 6. Trong phẩm thứ 6 có 48 nguyện. 48 nguyện là trung tâm của bộ kinh này, là phần kinh văn quan trọng nhất của bộ kinh này. Do người nào nói? Là tự A Di Đà Phật nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thuộc lại thì cũng như chính A Di Đà Phật tự mình nói ra không khác. Chúng ta lại tìm đến phần quan trọng của bộ kinh này. Trong 48 nguyện có 48 điều, Điều nào là quan trọng nhất? Là nguyện thứ 18. Đây cũng là lịch đại tổ sư đại đức điều công nhận nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 nguyện. Nguyện thứ 18 là nói những gì? Là nói 10 niệm tất sanh, tức là nói ra một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Cho nên quý vị truy tìm đến sau cùng giáo pháp của Phật, sau cùng chính là một câu A Di Đà Phật này. Hay nói cách khác, 48 nguyện là chú giải của một câu danh hiệu này, là giải thích một câu danh hiệu này. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ chính là giải thích 48 nguyện. Một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, là nói tường tận tỉ mỉ của kinh Vô Lượng Thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói tất cả kinh giáo là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Như vậy mới tìm ra công đức của danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Cho nên nhất tâm trách trì danh hiệu, niệm một câu A Di Đà Phật này thì đã bao hàm hết thảy tất cả kinh luận, tất cả pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, không bỏ sót một pháp nào. Bất luận quý vị tu học bộ kinh luận nào hay pháp môn nào cũng không ra ngoài phạm vi của một câu A Di Đà Phật này. Cho nên một câu A Di Đà Phật này là Như Lai Thậm Thâm Pháp Tạng, hộ Phật chủng tánh. Chữ Phật này là tự Phật, không phải tha Phật, là chủng tánh, tự tánh Phật của chúng ta. Chúng ta phải hộ trì như thế nào? Miệng chúng ta phải thường niệm câu Phật hiệu này. Cổ Đại Đức có dạy cho chúng ta cách niệm: từ trong tâm khởi lên Phật hiệu, từ miệng niệm ra, lỗ tai nghe vào. Cách niệm như vậy thì dễ nhiếp tâm, vọng tưởng tạp niệm không dễ xen vào. Tự mình niệm, tự mình nghe thì tâm sẽ rất thanh tịnh. Cho nên đây là hộ Phật chủng tánh, thường sự bất tuyệt. Câu kinh văn này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tự mình niệm Phật không thể gián đoạn. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta phải tận tâm tận lực mà tuyên dương pháp môn niệm Phật thù thắng nhất này, không để cho pháp môn niệm Phật này đoạn tuyệt. Hy vọng mỗi một người đều nhận biết pháp môn niệm Phật này, đều có thể hiểu rõ, đều có thể phát tâm tu học. Đây là bổ nguyện của tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta mà thực hiện được điều này thì mãn bổ nguyện của Phật. Mãn bổ nguyện của Phật chính là chân thật cúng dường. Đây gọi là lễ kính cúng dường Phật. Hưng Đại Bi. Hưng Đại Bi tức là nay chúng ta thường nói phát tâm đồng tình thương xót chúng sanh. Nay tất cả chúng sanh vẫn còn đang mê muội, vẫn còn đang chìm đắm trong ngũ dục lục trần, không có khả năng tự cứu. Chúng ta phải cứu giúp họ, phải đem pháp môn này giới thiệu cho họ. Đây gọi là tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi, mẫn hữu tình là thương xót tất cả hữu tình chúng sanh. Từ bi thương xót thì cần phải có biểu hiện cụ thể. Cái biểu hiện này là thật sự hăng hái phổ biến, thật sự hết lòng giới thiệu pháp môn này cho chúng sanh, tận tâm tận lực mà thực hiện, coi như việc lớn quan trọng nhất trong đời này của chúng ta. Diễn từ biện, biện tức là giảng kinh thuyết pháp. Giảng một bộ kinh là giảng kinh, giảng một câu cho người khác nghe cũng là giảng kinh. Cho nên khi nghe nói giảng kinh thuyết pháp, không nhất định là ở trên giảng đài, bất cứ lúc nào, chỗ nào, khi có người muốn nghe thì liền giới thiệu Phật pháp cho họ, giải thích cho họ. Nếu họ hoàn toàn không thể tiếp nhận, quý vị có thể khuyên họ niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Lúc họ biết niệm Phật, khi họ gặp quý vị, họ cũng biết niệm A-di-đà Phật thì được rồi. Mục đích của chúng ta thì đã đạt được rồi. Cho nên có rất nhiều phương pháp độ người. Diễn là biểu diễn, ta làm cho họ xem. Biểu diễn chính là cuộc sống của chúng ta. Thí như người học Phật, tâm trạng rất vui sướng, thân thể khỏe mạnh, đây là mọi người đều mong muốn. Họ cầu không được, họ nhìn thấy quý vị thân tâm khỏe mạnh vui sướng thì họ nhất định sẽ thỉnh giáo với quý vị. Quý vị làm sao sống được vui sướng như vậy? Thì quý vị dạy cho họ niệm Phật. Niệm Phật thì có thể đạt được hay sao? Niệm Phật có thể đạt được. Quý vị có thể nói rõ cho họ nghe, họ nghe rồi sẽ vui mừng. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên chữ diễn này tức là nói chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, gia đình mỹ mãn, vui sướng hạnh phúc, vui sướng hạnh phúc. Đây là một bản hiệu giáo dục rất tốt của Phật. Mọi người vừa nhìn thấy thì hoan hỷ, thì họ sẽ ngưỡng mộ, họ muốn đến học tập. Người thời xưa họ cũng biết điều này, tất cả đều thuận theo tự nhiên, đây là điều tốt nhất, là khỏe mạnh nhất. Nếu có một chút miễn cưỡng là quý vị tự mình sửa đổi tự nhiên, hay nói cách khác thì không phải một người khỏe mạnh. Thí như cây cối, chúng ta nhìn cây cối ở bên ngoài mọc ra tự nhiên, đây là khỏe mạnh. Nếu trải qua người cắt sửa thì không phải là khỏe mạnh. Nó không thể thuận theo phát triển tự nhiên. Chúng ta thấy có nhiều cây bị cắt sửa thì không khỏe mạnh, tự nhiên thì khỏe mạnh. Thân tâm của chúng ta cũng là như vậy. Thân tâm mà thuận theo tự nhiên thì thân tâm khỏe mạnh nhất. Nếu trong tâm muốn điều chỉnh cắt sửa như thế nào, bất luận là dùng phương pháp gì cũng không phải là khỏe mạnh nhất, đều là phá hoại bản chất của nó. Làm thế nào thuận theo tự nhiên? Điều đầu tiên là tâm phải thanh tịnh. Tâm vốn là thanh tịnh, tâm vốn là bình đẳng, tâm vốn là giác mà không mê. Quý vị mà thuận theo tự nhiên thì đúng rồi. Mà Phật pháp chính là dạy cho chúng ta thuận theo tự nhiên, thuận theo tâm tánh, không thể khởi tâm tạo tác. Nếu trong tâm quý vị khởi niệm thì tâm có bệnh, thì tâm không khỏe mạnh. Trong tâm có vọng tưởng, có chấp trước, có phân biệt thì không khỏe mạnh. Chúng ta phải vứt bỏ những thứ này thì thân thể của quý vị tự nhiên sẽ được điều chỉnh, điều chỉnh đến hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu khởi niệm thì bên trong có thay đổi, thì trong thân này sẽ có thay đổi, tức là tâm có thay đổi thì thân có thay đổi. Cho nên cảnh chuyển theo tâm. Cái thân thể này chúng ta là ở trong cảnh giới, là ở sát gần với cảnh giới. Hay nói cách khác, nó là chuyển theo tâm lý. Sự ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cho nên trong Phật giáo có rất nhiều pháp môn. Quý vị chú tâm mà quan sát mỗi một pháp môn đều là dạy tu định, đều là dạy tu tâm thanh tịnh, chỉ là phương pháp dụng công khác nhau. Cho nên tâm lý khỏe mạnh thì thân thể khỏe mạnh, thân tâm đều khỏe mạnh thì sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên tất cả pháp là do tâm sở hiện, do thức sở biến. Lúc tất cả thay đổi, cái thay đổi đầu tiên là trong tâm thay đổi, kế tiếp là thọ pháp nhãn đổ ác thú khai thiện môn. Thọ là truyền thọ, pháp nhãn là đối với tất cả vạn sự vạn pháp có cách nhìn chính xác và nhận thức chính xác thì gọi là pháp nhãn. Chúng ta truyền thọ cho họ, giúp cho họ đổ ác thú. Đổ ác thú tức là ngăn chặn ác niệm. Không có ác niệm, ác niệm là nhân. Ác hạnh là tạo tác, về sau nhất định sẽ có ác báo. Cho nên nhân duyên quả báo không sai chút nào. Nếu chúng ta không muốn chịu tất cả ác báo thì không nên khởi ác niệm, thì không có ác báo. Ý niệm của chúng ta thanh tịnh thuần chánh thì tuyệt đối sẽ không có ác báo. Khai thiện môn là khuyên người đoạn ác tu thiện. Họ đoạn ác tu thiện thì được lợi ích, là tự họ đạt được, không có liên can gì với chúng ta. Ai tu ai được, không phải quý vị tu mà tôi được lợi ích, là không phải. Nhất định là tự mình được, tự tu tự được, tự chúng ta tu thì tự chúng ta được quả báo tốt. Đây cũng là làm chứng minh cho người khác. Nếu quý vị không tin thì quý vị hãy nhìn tôi rất tự tại, rất thoải mái. Cái quả báo tốt này của tôi từ đâu mà có? Là do đoạn ác tu thiện mà có. Ừ chúng sanh thị nhược tự kỷ, chỉnh tế phụ hà giai độ bỉ ngạn. Bốn câu này là nói tâm thái của Bồ Tát đối xử chúng sanh. Bồ Tát khác với chúng ta. chấp trước tự tha của chúng ta rất nặng, phân biệt của nhân ngã rất sâu. Bồ Tát thì không có. Bồ Tát biết rõ hết thể tất cả chúng sanh đều là trong tự tánh biến hiện ra, tự tha bất không hai, cho nên mới tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho người khác, không cần trả ơn. Ta chỉ biết giúp đỡ người, tuyệt đối không bao giờ có ý niệm tương lai họ phải đền ơn cho ta, tuyệt đối không có cái ý niệm này. Hễ có cái ý niệm này thì sai rồi. Dùng lời hiện nay mà nói, chỉ biết tình nguyện phục vụ, không có nghĩ đến quyền lợi, hoàn toàn là tình nguyện phục vụ. Chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh chính là dùng cái tâm thái này. Đây là người học Phật phải nên học tập. Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí huệ thánh minh bất khả tư nghị. Câu này là nói quả đức, quả báo. Quý vị không cầu thì tự nhiên đã viên mãn. Quý vị cầu, cầu không được, mà quý vị cứ muốn cầu thì chắc chắn cầu không được. Không cầu mới là viên mãn. Vì sao viên mãn? Vì là công đức của tự tánh, tự tánh vốn đầy đủ. Này quý vị, cái gì cũng không cầu, tự tánh cũng không có trở ngại chút nào, cho nên tánh đức mới là viên mãn. Nếu có ý niệm cầu thì là trở ngại. Tất hoạch là thu hoạch được hết tất cả. Chư Phật Như Lai ở trong quả báo, các ngài hiển hiện vô lượng công đức, vô lượng trí huệ sáng suốt. Tự quý vị cũng vốn có đủ, cùng với chư Phật Như Lai không khác. Như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập. Đây là nói số người đến tham dự pháp hội đều là chư đại Bồ Tát. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì mới biết chư đại Bồ Tát này các ngài đều là tu theo đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ. Đoạn kinh văn này tuy không dài nhưng nói về đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ rất là tường tận. Trong thập đại nguyện vương này, Bồ Tát hoàn toàn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sự thế đối người tiếp vật chính là hạnh nguyện của Phổ Hiền. Cho đến tự mình trong cuộc sống từ sáng đến tối cũng là hạnh nguyện của Phổ Hiền. Như chư đại Bồ Tát này, các ngài từ cõi nước chư Phật khác đến tham dự pháp hội này có bao nhiêu? Có vô lượng vô biên. Con số này tính không hết. Phía trước nói 16 vị Bồ Tát, 16 vị Bồ Tát đó là đại biểu. Còn đây là nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy. Số Bồ Tát có vô lượng vô biên, phàm phu nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy. Nay trong pháp hội này có đến 2 vạn người đến tham dự. Phía trước nói chư đại tỳ kheo có 1,2,000 người. Hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân, nữ chúng xuất gia có 500 người. Thanh tín sĩ thất thiên nhân, nam chúng cư sĩ tại gia có 7,000 người. Thanh tín nữ hữu ngũ bá nhân, nữ chúng tu hành tại gia có 500 người, số người tham dự tổng cộng có 2 vạn người. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, thính chúng có 2 vạn người đến nghe giảng kinh. Quý vị nghĩ xem, một chỗ giảng kinh rộng lớn như vậy mà lúc đó không có máy phát thanh, vả lại không phải giảng kinh trong giảng đường, là ở trên đỉnh núi Linh Thứ. Phật ở trên đỉnh núi Linh Thứ giảng kinh, mà âm thanh của Phật, Phật thuyết pháp, mỗi một người đều nghe được rất là rõ ràng. Cái năng lực này không nhiều, rất là hiếm có. Âm thân thuyết pháp của Phật có lớn hay không? Không lớn. Không phải là Phật nói rất lớn tiếng để cho người ở xa nghe được, mà đây là thần lực của Phật. Âm thanh của Phật cũng truyền khắp pháp giới. Dù có ở xa đi nữa cũng nghe được từng câu rất là rõ ràng. Kế tiếp là dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng, tất cộng đại hội. Hạng phàm phu mắt thịt chúng ta cũng không thấy được người cõi trời. Người cõi trời đến nghe giảng kinh, cho thấy cái pháp hội này vô cùng trang nghiêm thù thắng, hiển thị cái pháp môn này thù thắng không thể nghĩ bằng. Phần kinh văn đến chỗ này là phần tựa. Trong phần tựa thì đã giảng xong chứng tính tựa. Kế tiếp là phần kinh văn phát khởi tựa, chúng ta thường gọi là biệt tựa. Bộ kinh này phát khởi như thế nào? Quý vị hãy xem đoạn kinh văn nhân duyên này. Đại giáo duyên khởi đệ tam. Phát khởi của bộ kinh này là Đức Thế Tôn thị hiện, phóng hào quang, hiện tướng lành, hy hữu, làm cảm động tôn giả A Nan. Lúc ấy tôn giả A Nan vừa nhìn thấy tướng mạo và phong độ của Phật hôm nay. Tôn giả A Nan từ xưa đến nay chưa từng nhìn thấy tướng mạo của Phật hôm nay sao mà tốt đẹp như vậy, nét mặt lộng lẫy chưa từng thấy qua. Ngã Nan là thị giả của Phật, mỗi ngày hầu hạ Phật, mỗi ngày trợ giúp Phật, chưa từng thấy qua như tướng tốt của Phật hôm nay. Cho nên Ngã Nan nhất định sẽ nêu ra vấn đề hỏi Phật, hỏi Phật về nguyên nhân này. Thì Phật nói ra cái pháp môn này, trong phần kinh văn này chúng ta sẽ học tập được rất nhiều. Quý vị phải đặc biệt chú tâm. Nhĩ thời Thế Tôn, tức là lúc bấy giờ đại chúng tụ hội, uy quang hách dịch, đây là hình dung oai đức của Phật và hào quang của Phật. Chỗ này nói hào quang tức là nói phong độ sáng suốt của Phật. Này chúng ta nói là tinh thần của Phật, dung mạo của Phật, khiến cho đại chúng nhìn thấy liền sanh lòng vui mừng và tôn kính, như dung kim tụ. Đây là nói thí tỷ dụ, như vàng sáng rực trông rất đẹp. Nếu đem vàng hóa lỏng thì màu sắc đó càng đẹp mắt, càng tốt đẹp. Lúc vàng hóa lỏng thì màu sắc phóng quang, vô cùng đẹp đẽ. Đây là lúc hình dung tướng tốt của Phật rạng rỡ. Trước kia Phật cũng chưa từng hiện qua cái tướng lành tốt đẹp như vậy. Hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý. Đây là nói Phật thị hiện thân thể trong suốt. Có nghĩa là gì? Tức là thân tâm của Phật trong sạch, không nhiễm bụi trần. Cho nên thân thể của Phật trong suốt. Còn thân thể của chúng ta thì không trong suốt. Vì sao không trong suốt? Vì trong tâm của chúng ta dơ bẩn quá. Hiện nay ở đại lục Trung Quốc có rất nhiều người học khí công. Có số người họ có công phu rất cao, có thể nhìn thấy ánh sáng của con người. Họ nhìn biết ánh sáng thiện ác của người này. Họ cũng nhìn biết trạng huống sức khỏe thân tâm của người này. Màu sắc của ánh sáng có khác nhau, lớn nhỏ của ánh sáng cũng khác nhau. Thật ra chẳng những mỗi một người cũng có ánh sáng, mà cả vật chất cũng có ánh sáng. Chỉ là hạng phàm phu mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Nếu quý vị mà thật sự chịu dụng công, chỉ cần quý vị tâm định thì có thể nhìn thấy ánh sáng. Chúng ta thấy ở phía sau tượng Phật đều có vòng hào quang, mỗi một người cũng có, lớn nhỏ màu sắc đều khác nhau. Nói đến thân thể dơ bẩn, thứ gì là dơ bẩn? Thứ gì là dơ bẩn? Không phải là vật chất. Vật chất không dơ bẩn. Trong kinh thường nói trong thân thể, trong thân thể của chúng ta có 36 thứ không sạch sẽ. Những thứ đó không dơ bẩn. Vậy cái gì là dơ bẩn? Là tham sân si mạn. Đây mới là những thứ dơ bẩn. Trong tâm quý vị có phân biệt, có chấp trước, có tham sân si mạn, đó là tâm của quý vị đã ô uế rồi. Khi tâm đã ô uế thì thân cũng không sạch sẽ. Lần trước tôi ở Miami giảng kinh, cư sĩ Tăng Hiến Vĩ nói với tôi, có một người ngoại quốc, ông ấy có thần thông, ông ấy biết xem. Thì cư sĩ Tăng Hiến Vĩ đem tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư cho ông ấy xem. Tức là tấm hình hạ lão cư sĩ nay in trong kinh này của chúng ta. Cư sĩ Tăng Hiến Vĩ đem tấm hình này cho ông ấy xem và nói, xin ông xem người này có công phu hay không. Người ngoại quốc đó vừa nhìn xem tấm hình này thì ông ấy nói người này rất là phi thường, thân thể của ngài trong suốt. Cư sĩ Tăng Hiến Vĩ lại hỏi, làm sao nhìn ra tấm hình này thân thể là trong suốt? Thân thể trong suốt tức là trong tâm không có tham sân si mạn. Những thứ này thì thân thể này trong suốt. Vả lại người ngoại quốc đó còn nói, người này hiện nay không còn tại thế, lúc ngài còn tại thế cũng không nổi tiếng. Ngài là một vị rất phi thường, ngài là đại bồ tát hóa thần đến, ngài không phải là người tầm thường. Ông ấy chỉ xem tấm hình này thì biết được. Cư sĩ Tăng Hiến Vĩ đến gặp tôi, muốn tôi ấn chứng cho ông lão cư sĩ Hạ Liên Cư thật ra là người như thế nào. Tôi không biết, thế nhưng nói ngài là Đại Bồ Tát Tái Lai, tôi tin thì tôi rất tin. Tại vì sao? Vì nếu không phải là Đại Bồ Tát Tái Lai thì không dễ gì hội tập được bộ kinh này, không thể hội tập được tận thiện tận mỹ như vậy. Bởi vì xưa kia cũng có người làm hội tập, như cư sĩ Vương Đông Thơ là người rất phi thường. Phật học, quốc học cũng có trình độ rất sâu, nhưng bản hội tập của Vương cư sĩ cũng có thiếu sót, cũng có khuyết điểm. Về sau
thì có cư sĩ Bành Thế Thanh và Ngụy Nguyên, đều là bậc đại đức giải hành rất là ưu việt, nhưng họ hội tập cũng không được hoàn hảo. Thì biết được làm hội tập không phải là một chuyện dễ. Dịch kinh khó, cái khó của hội tập không thua gì dịch kinh. Đây là chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi đến cứu độ chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Ngài đem bộ kinh này chỉnh lấy lại, tìm ra một đầu mối để lại cho chúng ta tu học. Ngài chúng ta thấy được có hiệu quả đích thật là như vậy. Người y theo bản hội tập này nhập môn, phát nguyện tu học, số người được thành tựu rất là nhiều. Nay chúng ta đã nhìn thấy có được hiệu quả này. Ảnh sướng biểu lý là chân thật, không phải giả. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng như vậy, huống chi là Phật, huống chi là Đức Phật. Sau khi chúng ta hiểu rõ tự chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh, chỉ cần vứt bỏ phiền não vọng niệm đi thì được rồi, thì thân thể của chúng ta cũng là trong suốt. Nếu có một tí đi tham sân si mạng thì thân thể đã ô nhiễm thì không trong suốt. Hiện đại quang minh, số thiên bá biến, đây là Phật hiện tướng. Số thiên bá biến tức là lúc Phật hiện đại quang minh, tức là Phật phóng hào quang. Vả lại lúc Phật phóng hào quang, trong hào quang có biến hóa, hiện ra cảnh giới đó vô cùng thù thắng, khiến cho đại chúng đều chú ý. Trong số đại chúng thì tôn giả A Nan tự suy nghĩ. Tôn giả A Nan tức tự tư duy, Kim Nhật Thế Tôn sắc thân chư căn duyệt dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tùng tích dĩ lai, sở vị tầng kiến, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm. Đương nhiên, mỗi một người trong pháp hội nhìn thấy đều rất kinh ngạc. Lúc đó Ngài A Nan đứng ra thay cho đại chúng khải thỉnh. Ngài A Nan hỏi Phật, vì sao hôm nay Phật vui mừng như vậy? Vì sao Phật hoan hỷ như vậy? Đây là Ngài A Nan làm, đây là Ngài A Nan làm thị giả của Phật mấy chục năm chưa từng thấy qua. Đoạn kinh văn này rất dễ hiểu. Sắc thân tức là nay chúng ta nói nhục thân. Chư căn là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Duyệt là vui, duyệt dự là vui sướng. Thanh tịnh, quang nhan thanh tịnh thì phóng quang. Nguy nguy là hình dung. Hiển thị ra Phật hôm nay nét mặt lộng lẫy, tốt đẹp hơn trước kia rất nhiều. Trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, khi chúng ta nhìn thấy Thế Tôn, Bảo sát trang nghiêm, tức là Phật phấn hào quang. Trong hào quang đó lại hiện ra vô số bảo sát. Trong ánh hào quang đó lại hiện ra y chánh trang nghiêm cõi nước của mười phương chư Phật. Tất cả đều hiện trong ánh hào quang của Phật. Ánh hào quang của Phật. Tùng tích dĩ lai sở vị tầm kiến. Đây là ngài A Nan tự nói. Từ xưa đến nay chưa từng thấy qua. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Hỷ đắc chiêm ngưỡng là càng nhìn càng hoan hỷ. Sanh hy hữu tâm là rất hiếm có, chưa từng thấy qua. Kế tiếp là tức tùng tọa khởi thiền đảng hữu kiên trường quỳ hiệp trưởng. Đây là lễ tiết đối với thầy cung kính. Mấy câu này dễ hiểu, không cần giải thích. Nhi bạch Phật ngôn, Thế Tôn kim nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, vi niệm quá khứ, vị lai chư Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hà cố uy thần hiển diệu, quan thị thù diệu nải nhĩ, nguyện vi truyền thuyết. Đoạn kinh văn này là ngài A Nan hỏi Phật, bao hàm ý nghĩa rất sâu. Hàm nghĩa của trong đoạn kinh văn này chúng ta chú tâm mà xem. Ngài A Nan không phải không biết, ngài biết mà vẫn cứ hỏi. Thế nhưng câu hỏi này của ngài A Nan là đánh thức chúng ta, khiến cho chúng ta giác ngộ. Hôm nay Thế Tôn nhập đại tịch định, tại vì sao? Vì thần thông là từ trong định lực phát ra. Nếu không có định lực rất sâu thì không thể hiện ra tướng tốt như vậy. Tâm rất là thanh tịnh. Đại tịch định là định gì? Chính là nói niệm Phật tam muội. Tướng mạo của Phật vốn đã rất tốt đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nay Phật lại niệm Phật. Phật vừa niệm Phật thì quái thần của chư Phật đều gia trì cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tướng mạo của ngài thì biến thành càng tốt đẹp. Người thế gian chúng ta xem tướng thường nói, tướng chuyển theo tâm. Đúng thật là như vậy. Quý vị xem tướng một người, lúc họ rất vui mừng thì nét mặt của họ là tướng hoan hỷ. Lúc họ rất buồn phiền thì quý vị thấy nét mặt của họ hiện ra cái tướng khổ. Quý vị có thể nhìn ra. Tâm của Phật thanh tịnh, cho nên tướng mạo của ngài trang nghiêm tốt đẹp, hoàn toàn là tự nhiên. Hay nói cách khác, tướng mạo vốn có của chúng ta không có khác gì với tướng mạo của Phật. Vì sao nay chúng ta lại biến thành xấu xí như vậy? Là vì có nhiều vọng niệm, có nhiều vọng tưởng, có nhiều phiền não thì tướng mạo biến thành xấu xí. Nếu đoạn trừ được vọng tưởng tạp niệm phiền não thì sẽ khôi phục lại tướng mạo vốn có của chúng ta. Thành thật mà nói, tướng mạo vốn có của chúng ta không chỉ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong Kinh Đại Thừa nói Phật có vô lượng tướng tốt, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đây mới là tướng mạo vốn có của chúng ta. Không có sửa chút nào, mà là vốn có như vậy. Tướng mạo của Phật vốn là tốt đẹp, nay được mười phương chư Phật gia trì cho ngài.
là vì ngài niệm Phật, cho nên một người thường niệm Phật, tướng mạo dần dần sẽ biến thành tướng mạo của Phật. Tâm địa từ bi thì tướng mạo nét mặt hiền hòa tốt đẹp. Tướng mạo là do tâm của mình biến hiện ra, không thể giấu được. Đúng là trong ngoài như một. Lừa gạt người chỉ có thể lừa gạt những người ngu si, nhưng không thể lừa gạt những người thật sự có trí huệ, có học thức. Tại vì sao? Vì tâm của quý vị hiện ra trên nét mặt của mình, người ta vừa nhìn thì biết ngay. Cử chỉ động tác của quý vị biểu hiện ở bên ngoài, quý vị làm sao giấu được ai? Không thể giấu được. Từ trong đoạn kinh văn này thì chúng ta hiểu được niệm Phật thì tướng mạo biến thành tướng Phật, niệm Bồ Tát thì biến thành tướng Bồ Tát, niệm trời thì biến thành tướng người trời, niệm cái gì thì biến thành tướng đó. Người có lòng tham nặng, mỗi ngày có ý niệm tham thì biến thành tướng ngạo quỷ, lén lút mờ ám. Còn người tâm ngu si, họ không biết thế nào là phải quấy thiện ác, thì biến thành tướng súc sanh. Người tâm sân giận nặng thì biến thành tướng địa ngục. Đây gọi là tướng chuyển theo tâm. Cũng là đánh thức chúng ta phải biết giác ngộ. Cho nên hôm nay Phật nhập niệm Phật Tam Muội, đây là Phật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp. Pháp là pháp môn. Hôm nay trong tâm Phật muốn tuyên giảng một pháp môn thành Phật thù thắng nhất cho đại chúng. Trụ chư Phật sở trụ, niệm Phật Tam Muội, tín nguyện trì danh, là pháp môn tự tu của tất cả chư Phật, là tất cả chư Phật tích cực giới thiệu cho căn cơ thành, căn cơ của chúng sanh đã thành thục. Căn cơ của chúng sanh đã thành thục tức là họ chịu tiếp nhận, họ nghe rồi rất vui mừng, họ không có hoài nghi, họ tin tưởng, họ sẽ phát nguyện y theo pháp môn này tu học, thì đây là căn cơ của chúng sanh đã thành thục. Phàm là có những chúng sanh này xuất hiện thì Phật liền đem pháp môn này truyền thọ cho họ, giúp cho họ trong đời này viên thành Phật đạo, không uổng công tu học, trong đời này được thành tựu, thì Phật vô cùng hoan hỷ. Phật giá hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh là niềm hoan hỷ nhất, là điều hiếm có nhất. Cho nên Phật sanh tâm hoan hỷ, trụ hạnh đạo sư. Đạo sư là cách xưng hô của Phật giáo hóa chúng sanh. Ngài đến chỉ dạy tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là đạo tối thắng. Niệm Phật vãng sanh, không thối chuyển thành Phật, là trong tất cả pháp môn thì pháp môn niệm Phật là thù thắng nhất. Cho nên pháp môn niệm Phật là con đường thành Phật thù thắng nhất.
Đoạn kinh văn này là do Ngài A Nan nói ra, thì chứng minh Ngài A Nan đối với Phật hôm nay hiện tướng lành, trong tâm nghĩ gì Ngài A Nan đều biết rõ. Đặc biệt là vì chúng ta, những chúng sanh vẫn còn mê muội, Ngài thay chúng ta hỏi Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, Phật Phật tương niệm, đây là sự thật. Phật niệm chư Phật, tất cả Phật đều niệm chư Phật. Chư Phật quá nhiều, phải niệm như thế nào? Quý vị nên biết, niệm A Di Đà Phật chính là niệm tất cả chư Phật, không bỏ sót vị Phật nào. Trong kinh A Di Đà có nói danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của chư Phật chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là danh hiệu của chư Phật. Phật Phật đạo đồng. Niệm một vị Phật tức là niệm tất cả chư Phật. Cho nên tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng niệm A Di Đà Phật. Di Đà cũng niệm Di Đà. Niệm Di Đà chính là niệm tất cả chư Phật. Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật đều tương niệm. Này Tôn giả A Nan, xin thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, tướng mạo của Phật hôm nay tốt đẹp như vậy, nhất định là Phật đang niệm Phật, mà không biết Phật là đa là niệm quá khứ Phật, hay là niệm vị lai Phật, hay là niệm hiện tại tha phương Phật. Bởi vì ở ta bà thế giới này chúng ta chỉ có một vị Phật. Nếu Phật niệm Phật, nhất định là niệm tha phương thế giới Phật. Thế Ca Mâu Ni Phật không bao giờ tự mình niệm mình, Ngài nhất định là niệm tha phương thế giới Phật. Hà cố uy thần hiển diệu, quan thị thù diệu nãi nhĩ. Vì sao hôm nay quay thần của Thế Tôn trang nghiêm như vậy? Thần là thần kỳ. Chúng ta nhìn thấy Phật hiện tướng tốt trang nghiêm như vậy, chúng ta không sao diễn tả được. Tướng của Phật quang minh, tốt đẹp, thù thắng, vi diệu, nãi nhĩ là tướng tốt đẹp như vậy. Ngã năng chưa từng thấy qua, nguyện vi tuyên thuyết. Đây là mọi người chúng ta đều có nguyện vọng, hy vọng Thế Tôn vì chúng ta nói ra duyên cớ này. Vì sao hôm nay Phật hiện tướng tốt đẹp như vậy? Ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn: thiện tai, thiện tai. Trước khi Phật thuyết pháp, Phật trước tiên khen ngợi Ngài A Nan. Ý nghĩa của câu khen ngợi này tức là nói Ngài A Nan hỏi được quá hay. Phật nói thiện tai tức là lành thai có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là xứng Phật bổn hoài, nghĩa là Phật thị hiện đến thế gian này, thành thật mà nói, chính là vì muốn truyền pháp môn này. Thế nhưng cơ duyên của chúng ta chưa thành thục, Ngài phải chờ đợi đến ngày hôm nay. Quý vị nghĩ xem, Ngài rất là hoan hỷ. Đây là bổ nguyện độ sanh của Phật. Cho nên cổ nhân có nói, bộ kinh này là Như Lai xuất thế chánh thuyết đệ nhất kinh. Ý nghĩa thứ hai
là xứng cơ, tức là Ngài A Nan hỏi được rất hay. Đại chúng trong pháp hội cơ duyên đều đã thành thục, đúng là tâm của thầy trò hợp nhất, căn cơ của đại chúng đã thành thục, Phật rất là hoan hỷ. Cho nên Phật mới nói ra một bí quyết thành Phật cho chúng ta. Nay chúng ta gặp được pháp môn này tu học, trong đời này nhất định được thành Phật. Thành thật mà nói, thành Phật không phải là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thành Phật, mà hôm nay quý vị tin tưởng liền tiếp nhận thì phát nguyện, thì hiện tại quý vị thành Phật, gọi là nhục thân Bồ Tát. Vì sao nói hiện tại quý vị thành Phật? Là vì quý vị nhất định được vãng sanh, vãng sanh thì nhất định thành Phật. Tuy hiện tại chưa đi vãng sanh thì cũng như đã vãng sanh thành Phật. Hay nói cách khác, tuy thân thể còn ở ta bà thế giới này, nhưng đã không phải là người của ta bà thế giới này rồi, không còn luân hồi nữa. Tuy chưa đi vãng sanh nhưng đã đăng ký ghi tên ở cõi Cực Lạc thế giới rồi. Quý vị là Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đã giải thoát rồi. Đây là nói cơ duyên của chúng sanh đã thành thục. Cho nên pháp môn này đích thật là vô cùng thù thắng. Đây là Phật nói với Ngài A Nan, nêu ra câu hỏi. Cho nên Phật khen ngợi Ngài A Nan: nhữ vi ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố, năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Ngài A Nan vừa hỏi thì Phật liền đáp, tức là Phật liền giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này có thể độ vô lượng vô biên chúng sanh. Chính vì Ngài A Nan vừa hỏi thì hỏi ra bộ kinh này, cho nên Ngài A Nan vừa hỏi thì cái công đức đó vô cùng lớn lao. Nhữ kiềm từ vấn thắng ư cúng dường nhất thiên hạ A La Hán bích chi Phật, bổ thí lưỡi kiếp chư thiên nhân dân quyên phi nguyễn động chi loại công đức bá thiên vạn bội. Ngài A Nan nêu ra câu hỏi này, có công đức lớn như vậy thì thấy Ngài A Nan tu được công đức quá dễ, còn chúng ta muốn tu được một chút công đức thì quá khó, không biết tu như thế nào mới có được công đức. Còn cách tu của Ngài A Nan thì quá dễ, thì quá dễ. Này chúng ta ở đây nghe kinh tu học, làm thế nào tu được công đức vô lượng vô biên? Quý vị ở đây sau khi nghe hiểu rồi, quý vị cũng biết tu công đức, tu được công đức cũng như Ngài A Nan vậy. Ngài A Nan có thể hỏi ra bộ kinh này, còn chúng ta có thể lưu truyền bộ kinh này. Công đức lưu truyền và hỏi ra bộ kinh này là ngang nhau, không hai không khác. Trong kinh văn nói, lời của Ngài A Nan hỏi vượt hơn cúng dường, vượt hơn cúng dường nhất thiên hạ A La Hán và Bích Chi Phật. A La Hán và Bích Chi Phật là thánh nhân, không phải người tầm thường. Quý vị tu bố thí cho ai? Bố thí cho lục đạo chúng sanh, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mà bố thí cho lục đạo chúng sanh. Ở chỗ này chỉ nói tam đạo trong lục đạo, tuy không có nói những đạo khác nhưng cũng bao hàm những đạo khác, có trời, có người, có súc sanh, đều đã bao hàm những ý nghĩa khác. Nhất thiên hạ, đây là chỉ phạm vi của sự bố thí.
Phật tại trong kinh có nói, các đại, cái đại thiên thế giới này chúng ta, tổ chức của nó là bắt đầu nói từ đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới chính là phạm vi của mặt trời và mặt trăng soi chiếu. Phật nói bốn hướng của núi Tu Di, đây là nói phạm vi của bốn hướng đông tây nam bắc, phạm vi của bốn hướng này, phạm vi của bốn hướng này có một vị quản hạt. Vị quản hạt này chính là Tứ Thiên Vương. Mỗi một vị thiên vương quản hạt một châu. Ở phía trên của Tứ Thiên Vương là Đao Lợi Thiên Chủ. Vị Đao Lợi Thiên Chủ này quản hạt Tứ Thiên Vương. Đây là một cái đơn vị thế giới. Trong một cái đơn vị thế giới này, nó bao quát rất nhiều tinh cầu. Trước kia chúng ta nghĩ rằng đơn vị thế giới là hệ mặt trời. Nói hệ mặt trời cũng không đúng lắm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có viết một bài văn in ở phía sau kinh này. Theo cách nhìn của Ngài, Ngài đưa ra một ý kiến cũng đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Ngài nghĩ rằng trong kinh Phật nói đơn vị thế giới là hệ ngân hà, không phải hệ mặt trời. Nếu nói là hệ ngân hà thì một cái đơn vị thế giới này chính là 1/4 của hệ ngân hà. Cho nên trong nhất thiên hà này đã bao quát rất nhiều tinh cầu. Đây là nói tỷ dụ. Cho dù họ có bố thí phạm vi rộng lớn như vậy, bố thí cho nhất thiên hà A-la-hán và Bích Chi Phật, bố thí cho A-la-hán và Bích Chi Phật số nhiều như nhất thiên hạ, lũy kiếp là nói thời gian, họ bố thí cho lục đạo thời gian dài như vậy, đương nhiên là cái công đức này rất lớn. Ngạ Nan nêu ra câu hỏi này vượt hơn công đức của họ gấp trăm ngàn vạn lần. Tại vì sao? Vì họ bố thí, vì họ bố thí cho A-la-hán và Bích Chi Phật, lục đạo chúng sanh, họ chỉ được lợi ích không nhiều. Dù họ có được phước lớn đi nữa, cũng không thể liễu sanh tử, không thể thoát luân hồi, vẫn là có giới hạn. Nay Ngài A-nan nêu ra câu hỏi, thì hỏi ra một pháp môn hy hữu thù thắng, khiến cho tất cả chúng sanh tu học trong đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, nhất định viên thành Phật đạo. Thì làm sao sánh bằng? Đương nhiên là không thể sánh bằng. Nói vượt hơn gấp trăm ngàn vạn lần, tuyệt đối không có quá đáng. Hà dĩ cố, đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. Là nguyên nhân gì mà Ngài A Nan nêu ra câu hỏi có được công đức lớn như vậy? Thì Phật nói ra nguyên nhân đó. Đương lai tức là tương lai, chư thiên nhân dân tức là chỉ lục đạo chúng sanh, tất cả hàm linh, lục đạo chúng sanh đều nhờ Ngài A Nan nêu ra câu hỏi thì Phật mới nói Kinh Vô Lượng Thọ, mới nói pháp môn này. Tất cả chúng sanh nghe được pháp môn này, không ai mà không được độ thoát, không ai mà không được thành tựu. Cái công đức lợi ích này quá lớn, quá lớn. Kế tiếp là lúc Phật chưa thuyết pháp, trước tiên Phật có nói mấy câu. Tuy là thuộc về tự mình khen ngợi mình, mà mục đích là khiến cho đại chúng đối với Phật phải có lòng tin kiên cố. Nếu quý vị không tin thì quý vị không thể đạt được công đức lợi ích thù thắng này. Cho nên quý vị nhất định phải có lòng tin, phải tin lời của Phật. A Nan, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ngai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế. Trước tiên là nói rõ vì sao Phật đến thế gian này thị hiện tám tướng thành đạo. Ngài không phải do nghiệp báo đến, Ngài là thừa nguyện mà đến. Ngài có thể không đến, Ngài muốn đến thì đến. Vì sao Ngài đến? Là vì Ngài thương xót tất cả chúng sanh, vì muốn giúp cho tất cả chúng sanh, cho nên Ngài thị hiện ở thế gian này. Ngài đến để làm gì? Quang xiển đạo giáo. Quang là quang đại, xiển là xiển dương. Quang xiển là quang đại xiển dương. Đạo là con đường ra khỏi sanh tử, là con đường viên mãn thành Phật. Ngài thị hiện đến cõi này là muốn giáo hóa chúng sanh, mục đích là dục chẩn quần manh. Quần manh là chỉ lục đạo chúng sanh, là đến cứu vớt chúng sanh, là đến cứu tế chúng sanh, là đến giúp đỡ chúng sanh huệ dĩ chân thật chi lợi, là ban cho sự lợi ích chân thật nhất. Quý vị chịu tiếp nhận thì quý vị được sự lợi ích chân thật. Thế nào là sự lợi ích chân thật? Là hiện tại đạt được, tương lai mãi mãi đạt được, không có mất đi, thì gọi là sự lợi ích chân thật. Phật ban cho chúng ta sự lợi ích chân thật, mà vấn đề là chúng ta có chịu tiếp nhận hay không. Quý vị chịu tiếp nhận thì nhất định đạt được. Quý vị muốn hỏi phải mất thời gian bao lâu mới thấy được hiệu quả? Xin thưa với chư vị đồng tu, trong những năm gần đây tôi đi khắp nơi giới thiệu pháp môn này, có nhiều vị đồng tu hết lòng tu học pháp môn này, trong 3 tháng thì có hiệu quả. Thời gian 3 tháng không dài. Y theo phương pháp lý luận này mà tu học thì thấy được hiệu quả, tự tại vui sướng, phiền não ít đi, vọng niệm ít đi. Đây là thấy được hiệu quả. Thân tâm khinh an, xử thế đối người tiếp vật, trước kia đầu óc hình như không được sáng suốt, mà nay thì tâm trí càng ngày càng sáng suốt, càng minh mẫn, rất ít làm sai việc. Đây là thấy được hiệu quả. Thời gian 3 tháng không dài thì thấy có hiệu quả, cho thấy họ không có nói dối. Nếu quý vị không tin, không chịu ý theo làm, thì làm sao đạt được sự lợi ích chân thật này? Cho nên Phật giảng bộ kinh này cho chúng ta là ban cho sự lợi ích chân thật cho chúng ta. Hết thảy tất cả pháp môn, không có pháp nào thù thắng hơn pháp môn này. Bộ kinh điển này là cái pháp môn này, là Như Lai suốt đời đã nói đệ nhất pháp môn thù thắng nhất, nan trực nan kiến. Trực là gặp được, nan trực nan kiến tức là quý vị không dễ gì gặp được. Như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện, tức là hoa ưu đàm là nói tỷ dụ. Chúng ta thường nói hoa ưu đàm, thoáng nở thoáng tàn. Trong thế gian này ít thấy loại hoa này, rất hiếm có, rất hiếm có, thời gian hoa nở rất ngắn, không dễ gì thấy được. Đây là hình dung Phật xuất hiện ở thế gian này rất hiếm có, thật sự gặp được Phật pháp cũng không dễ. Nhất là trong Phật pháp mà gặp được pháp môn này thì càng hiếm có, càng khó gặp. Nhữ kim sở vấn đa sở nhiều ích, tức là nay lời của ông hỏi được sự lợi ích này quá nhiều quá nhiều, như là dồi dào phong phú, sự lợi ích này quá nhiều. A nan đương tri, tức là A nan nên biết. Ngài A nan là đại biểu cho mọi người chúng ta, cũng tức là Phật gọi chúng ta phải nên biết. Như Lai chánh giác kỳ trí năng lượng vô hữu chướng ngại. Đoạn kinh văn này là Phật tự mình nói rõ trí huệ của quả đức Như Lai. Nếu quý vị mà thừa nhận thì tự nhiên đối với lời nói của Phật không còn hoài nghi nữa. Nếu hoài nghi lời nói của Phật, tức là không thừa nhận trí huệ của Phật cứu cánh viên mãn. Chúng ta còn phải đi tra cứu. Có tra cứu ra hay không? Tra cứu không ra. Mãi mãi tra cứu không ra. Vì sao mãi mãi tra cứu không ra? Vì chúng ta còn có một vọng niệm này. Cái vọng niệm này chính là tự làm cản trở quý vị. Quý vị phải bỏ cái vọng niệm này đi thì trí huệ của quý vị hiện tiền, thì hoàn toàn đã chứng đắc. Trí huệ của Như Lai là cứu cánh viên mãn, cũng chính là trí huệ của mình cứu cánh viên mãn. Vì sao trí huệ của Phật hiện tiền? Vì Ngài không có trở ngại. Còn trí huệ của chúng ta vì sao không thể hiện tiền? Là bởi vì có trở ngại. Tâm của một người có trở ngại thì làm sao tra cứu được chân tâm của một người không trở ngại cứu cánh viên mãn? Tuyệt đối không thể được. Trong Phật pháp là nói tính giải hành chứng, thế nhưng không thể có một ý niệm cầu chứng. Nếu có ý niệm cầu chứng thì quý vị không thể chứng đắc. Thì như chúng ta niệm Phật, Phật tại trong kinh cơ dạy cho chúng ta nhất định phải cầu nhất tâm bất loạn. Giả như quý vị có một ý niệm cầu nhất tâm bất loạn thì quý vị suốt đời không thể đạt được nhất tâm bất loạn. Tại vì sao? Vì có ý niệm nhất tâm bất loạn đó chính là một trở ngại. Vậy phải làm thế nào mới được nhất tâm bất loạn? Phải không có ý niệm nhất tâm bất loạn thì sẽ đạt được nhất tâm bất loạn. Hãy có ý niệm nhất tâm bất loạn thì quý vị tự phá hoại nhất tâm bất loạn của mình thì đã loạn rồi. Cho nên Phật dạy cho chúng ta có nguyện không được có cầu. Có cầu thì sai rồi, không cầu thì đúng, thì nó hiện tiền. Năng ngư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn vô hữu tăng giảm. Câu này là nói rõ năng lực của Phật. Cái năng lực này không thể nghĩ bằng. Niệm khoảnh là thời gian rất ngắn, tức là thời gian không phải thật. Thời gian không có dài ngắn, một niệm có thể kéo dài thành vô lượng kiếp. Phật có cái năng lực này. Hay nói cách khác, Phật cũng có thể đem vô lượng kiếp rút ngắn thành một niệm, rất là tự tại, vượt ngoài thời gian. Nay chúng ta gọi là siêu việt thời không. Phật có khả năng vượt ngoài thời gian và không gian. Ngài cũng có năng lực thân cập chư căn vô hữu tăng giảm.
Vô hữu tăng giảm tức là không có sanh, không sanh không diệt. Thân thể của Ngài mãi mãi là như vậy. Không có già yếu. Này cái thân thể này của chúng ta là đi theo thời gian mà biến đổi, từng sát na đang thay đổi. Một ngày già yếu hơn một ngày, còn Phật thì không bao giờ có già yếu. Thân thể của Phật mãi mãi thường trụ. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là cái thân, chính là cái thân tướng này. Thân tướng này không có sanh già bệnh chết. Cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa quá sanh. Vừa sanh đến cõi Cực Lạc thì thân tướng hoàn toàn giống như A Di Đà Phật không khác. Sanh đến cõi Cực Lạc không phải là đứa trẻ. Nếu là đứa trẻ dần dần lớn lên thì đó là có tăng giảm rồi, thì có thay đổi rồi. Sanh đến cõi Cực Lạc là quá sanh, là thân tướng hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy. Sở dĩ giả hà, tại vì sao? Như Lai định huệ cứu sướng vô cực tám chữ này rất là quan trọng. Đây là nói rõ nguyên lai trí huệ thần thông đạo lực của Phật. Nói định lực của Phật, trí huệ của Phật, cứu là cứu cánh, sướng là có nghĩa là thông đạt, vô cực có nghĩa là không có trở ngại chút nào. Nếu chúng ta mà tin Phật nói hai câu này thì chúng ta hoàn toàn không còn hoài nghi trí huệ và đức năng của Phật. Phật tại trong kinh nói từng chữ từng câu, chúng ta hoàn toàn chịu tiếp nhận, y giáo phụng hành. Ừ nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự tại cố. Nhất thiết pháp là vô lượng vô biên pháp môn. Phật thấy điều thông đạt, không có trở ngại chút nào. A nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vi nhữ phân biệt giải thuyết. Ngạ nan hỏi thì Phật giải nói tường tận. Thế nhưng trước tiên Phật yêu cầu ngạ nan phải thiện tư niệm chi. Tại vì sao? Vì có thiện tư thì mới được thọ dụng. Thiện tư là tư duy. Cái tư duy này là lãnh ngộ. Không như phàm phu chúng ta tư duy là phải suy nghĩ. Hễ suy nghĩ thì không được. Hễ suy nghĩ thì rơi vào trong ý thức rồi, đó thì đã biến thành vọng tưởng. Chữ tư này là huệ giải, niệm là tu hành, niệm là thật sự có công phu. Lại cộng thêm một chữ thiện phía trước. Thiện tức là không rơi vào tâm ý thức thì gọi là thiện. Nếu rơi vào tâm ý thức thì tư niệm đó không phải thiện, thì trở thành phàm phu rồi. Phàm phu là dùng tâm ý thức. Phật Bồ Tát là lìa tâm ý thức. Phải giảng tâm ý thức như thế nào? Thức là phân biệt. Không phân biệt thì không rơi vào thức. Không chấp trước thì không rơi vào trong ý. Chẳng những không phân biệt, không chấp trước, cũng không rơi vào ấn tượng. Ấn tượng là tâm. Thì tâm của quý vị mới được thanh tịnh, không rơi vào ấn tượng, thì quý vị được đại tự tại. Chính vì phàm phu chúng ta không có cách nào thoát ly phạm vi của tâm ý thức, cho nên bị tâm ý thức làm chủ. Chúng ta thấy sắc nghe tiếng thì rơi vào ấn tượng. Rơi vào ấn tượng tức là tâm đã bị ô nhiễm. Lúc khởi tác dụng thì có phân biệt chấp trước, gọi là bất thiện. Cho nên trong kinh thường cộng thêm chữ thiện ở phía trước tư duy. Nếu quý vị biết rõ hàm nghĩa của chữ thiện này,
thì không có thứ nào mà không hiểu rõ, không có thứ nào mà không thông đạt. Là vì quý vị không phân biệt, không chấp trước, không rơi vào ấn tượng.
Nay Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chúng ta thuận theo phân biệt mà phân biệt, chúng ta thuận theo chấp trước mà chấp trước, thì chúng ta mới lãnh ngộ được.
Thế như quý vị hỏi Phật đây là cái gì, Phật nói với quý vị đây là cái khăn. Có phải Phật có phân biệt chấp trước phải không?
Không phải. Phật quý vị đều gọi là cái khăn, thì tôi thuận theo quý vị gọi thì gọi là cái khăn. Phật đích thật không có phân biệt chấp trước,
là tự quý vị có phân biệt chấp trước.
Cho nên Phật nói pháp là nói mà không nói, không nói mà nói.
Phật có nói pháp hay không? Phật không có nói pháp.
Bởi vì Phật không có phân biệt chấp trước. Phật nói pháp gì? Phật nói pháp là thuận theo tâm phân biệt chấp trước của chúng sanh mà nói pháp, mà Phật đích thật không có nói một câu. Nếu nói Phật có thuyết pháp, đó là quỷ bán Phật. Thế nhưng Phật mỗi ngày thuyết pháp chưa từng có gián đoạn ngày nào. Đây là chúng ta phải nên học tập. Này chúng ta biết Phật là không nói mà nói, chúng ta phải nên không nghe mà nghe, nghe mà không nghe, thì tương ứng với Phật thì mới hiểu được nghĩa chân thật của Phật. Nếu chúng ta có nói có nghe thì không thể tương ứng với Phật. Vậy thì phải tu học dần dần mới có thể khế nhập. Nếu thật sự nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, thì lập tức khế nhập cảnh giới của Phật, thì liền khai ngộ. Đây tức là trong Thiền Tông nói người thượng thượng căn. Người thượng thượng căn, đằng lúc họ nghe giảng kinh thuyết pháp, tâm không phân biệt, không chấp trước, không rơi vào ấn tượng, họ vừa nghe thì liền khai ngộ. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.